trong những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Và xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin mến chào trở lại cùng với quý thính giả thân thương của chương trình. Quay trở lại cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên, và xin mời quý vị những chút thì giờ quý báu ngày cuối năm như ngày hôm nay. Biết thì biết ngày hôm nay các quý vị cũng rất là bận rộn lắm. Tối nay thì mọi người một số chắc cũng đi chơi tiệc tùng, đi cao đao ở các hội đoàn, hoặc là cao đao cùng với gia đình, với người thân của mình. Thành ra là các quý vị chắc cũng giờ này là bên đó là 5-6 giờ rồi.
Dạ, 5:40 gần 6 giờ rồi. Cho nên là ngày hôm nay Hoàng Thủy nghĩ là rất là nhiều quý vị thính giả đang ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, hội họp cùng với gia đình ở nhà. Cho nên cũng sẽ có rất là nhiều thính giả không có nghe chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà Hoàng Thủy rất mong quý vị, những người mà những vị thính giả thân mến của đài 1600 AM, xin mời quý vị gọi vào để cùng đóng góp, chia sẻ ý kiến của mình cho cô Ngọc Liên Hà. Và số điện thoại để gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Còn nếu mà quý vị nào không nghe đài Radio Sài Gòn Dallas rõ nữa thì qua làn sóng 1600 AM thì chúng ta vẫn có những cái cách khác để theo dõi đài, là một quý vị có thể gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Và một phương thức khác nữa là nghe theo, mình có thể lên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và một phương thức khác cũng rất là tiện lợi, thưa quý vị có thể vào cái cell phone của mình download app tên là Sài Gòn Dallas Radio, Sài Gòn Dallas Radio, có logo của đài 1600 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Hoàng Thủy xin tóm tắt lại nội dung của bức thư ngày hôm nay mà trong phần 1 vừa rồi cô Bích Ti có chia sẻ, là một cô tên là Ngọc Liên Hà gửi một lá thư đến cho cô Bích Ti. Ngọc Liên Hà biết được đến cô Bích Ti nhờ qua những cái chương trình trên Internet. Thì cô nói là cô có hai chị em đều là sinh viên du học từ Việt Nam qua. Thì cô Ngọc Liên qua trước và sau đó là cô em qua. Hiện tại bây giờ là cô Ngọc Liên đã qua đây được 4 năm rồi. Cả hai chị em đều học về computer. Cách đây khoảng chừng 6 tháng thì cô em gái của cô Ngọc Liên Hà có một người bạn trai. Và bắt đầu thì cô em gái nói là muốn ra ở riêng cùng với người bạn trai. Nhưng cô Ngọc Liên thì lại không có muốn như vậy, mà muốn em mình phải tập trung lo cho việc học hành. Và thế là cô em gái giận không về nhà. Và bây giờ cô Ngọc Liên không biết phải làm như thế nào để có thể kêu em về. Tại vì trách nhiệm là chị lớn thì cũng phải có trách nhiệm lo lắng và quan tâm đến em mình. Cho nên là quý vị thính giả nào có những cái đóng góp, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 8178994110, 8178994110. Dạ, xin mời cô Betty ạ.
À, vâng, thì như chúng ta thường biết đó, ngày xưa đó, bố mẹ như cái thời của cô Betty đó, thì là bố mẹ rất là kỹ lắm. Không có cho con gái mà giao thiệp chung với con trai. Nhất là ví dụ như mình đi học, mà hồi đó cô Betty thì cô Betty đi học trường nữ trung học Quảng Ngãi. Tức là hồi đó từ coi như từ bé đến lớn nó đâu có đi học chung với nhóm con trai nào đâu. Dạ, thì thành ra là chỉ cái bạn bè của mình là bạn bạn gái nhiều hơn đó. Đó thì cái hồi đó thì phải nói là cái mình nghĩ là cái vấn đề đạo đức nó cũng còn nặng lắm ở trong cái gia đình, nhất là gia đình Á Đông, gia đình Việt Nam của chúng ta đó. Thành ra là con gái đó rất nghe lời bố mẹ, hầu như nhà nào cũng vậy đó. Ít có em nào nó hư hỏng lắm. Nhất là những cái tỉnh nhỏ, những cái tỉnh Quảng Ngãi mà hồi đó Betty ở học ở đó đó, nó hiền hòa lắm, nó không có xô bồ. Thì đi học hành mình chỉ biết học hành thôi, xong rồi về nhà lo công việc nhà cùng với bố mẹ, giúp đỡ trong gia đình, đại khái là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái thời buổi mỗi thời nó mỗi khác, ngay cả xong ở Việt Nam chúng ta bây giờ các em nó lớn lên nó cũng có một cái đời sống nó tự do hơn nhiều. Không những riêng ở Mỹ, các em sinh ở Mỹ này nó có tự do rồi, nó làm theo ý của nó, mà nhiều khi bố mẹ nói nó không có nghe. Tức là dưới 18 tuổi nhiều khi các em đó, nó tuổi teen nó cũng không nghe được, nó cũng không nghe đấy, chứ đừng có nói về trên 18 tuổi mà bắt ép chúng nó là theo ý của mình thì cũng khó lắm. Đó, thì nhưng mà Việt Nam mình cái sau này sau năm 75 thì mỗi một năm mình thấy có cái vấn đề mà giáo dục trong gia đình bố mẹ không có kiểm soát được các con nhiều nữa, mà hơn nữa là cái đời sống xã hội của Việt Nam mình nó mỗi ngày nó mỗi khác đi. Đó, thành ra là các em nó sống nó cũng một cách buông thả nữa, nhất là nhiều khi các em nó thấy thấy đi học hành tương lai của chúng nó cũng không có được sáng sủa cho lắm, thành ra nhiều khi nó sống buông thả, thành ra là bố mẹ nói cũng không nghe nữa. Nhưng mà được cái gia đình của chị em của Ngọc Liên Hà này đó, thì có người chị như là Ngọc Liên đó thì đã biết lo cho em rồi. Đó thì cái vấn đề ở đây á là mình làm sao á đưa của người em gái mình trở về với cái vấn đề mà đời sống của gia đình theo cái kiểu ngày xưa, để cho em nó hiểu được cái vấn đề đó là như thế nào. Đó, tại sao mình không qua nhà bạn trai ở, rồi trong tương lai nếu mà chúng ta qua nhà bạn trai ở sớm như vậy thì nó sẽ có cái hại như thế nào mà có cái lợi như thế nào. Đó thì xin quý vị có những cao kiến gì hơn để giúp cho cô Ngọc Liên Hà này, cô có thể giúp đỡ người em của cô. Và xin quý vị gọi về đài với những số phone quen thuộc. Betty biết ngày hôm nay chắc quý vị cũng bận lắm, thành ra là quý vị những chút thì giờ để mà giúp đỡ dùng cho hai cô nữ sinh viên này. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 8178994110, 8178994110 để cùng tham gia đóng góp ý kiến cùng với cô Betty ạ. Ngày hôm nay trời lạnh quá cô Betty ơi, cho nên là quý vị thính giả là ở trong nhà chắc chùm chăn hay sao đó.
Không phải, nhưng mà cô Betty biết là có các bác các gì cũng tâm sự với cho cô biết là cái đài đó không nghe được. Đó, yeah. Chứ không nghe được, thành ra các quý vị đã chưa biết cách phải mở đài như thế nào cả.
Dạ vâng, thì
là cộng đó.
Dạ, đài của mình thì cũng có nhiều cái cách để mở, đặc biệt là mình có thể nghe trên cái app rất là rõ thôi cô. Thì cái app á, thì nếu mà quý vị nào download
các bác già rồi.
Nhưng mà nếu mà mình nhờ con cháu trong gia đình các bác
cũng khó chú. Con cháu.
Dạ thì không, Nhã Quyên nói đây tại vì cũng có một số chị thì cũng có gọi hỏi là download cái app hay là download nghe đài 1600 bằng cách nào. Nhưng mà Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả nào vẫn còn nghe được đài 1600 AM, kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại 817-899-4110. Quý vị có thể nghe đài trên radio. Nếu mà quý vị một số vùng vẫn còn nghe được thưa cô, vẫn còn nghe được đài 1600 AM bằng radio. Còn nếu mà quý vị không thể nghe đài thì quý vị có thể download cái app, là cái app ghi là Radio Sài Gòn, Radio Sài Gòn Dallas. Nó màu, khi mà quý vị đánh vào là nó có cái logo màu vàng, có ghi chữ là 1600 AM màu vàng, hình mặt trăng, có cái cây tre. Thì khi mà mình download như vậy, mình chạy trên xe, đặc biệt là những cái xe mà xe đời mới sau này đó thưa cô Bích Ti, là nó tự sinh vô cái xe của mình luôn. Thì khi mà mình không có thể nghe được trên radio đó, cái làn sóng nó xuống ấy, thì cái nó bắt vô cái xe của mình, là mình cũng có thể nghe rất là rõ khi mà mình lái xe, cũng như là mình có thể nghe trên website. Quý vị có thể nghe website của đài là Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Chào cô Bích Ti, là chào hai cô trên đài.
Dạ kính chào dì, xin dì cho biết với nhau.
Tôi là dì Thanh ở Arlington đây.
Dạ kính mời dì Thanh.
Dạ dì Thanh nghe rõ cô
nói. Dạ đâu có thấy lạnh gì đâu.
Lạnh lắm thôi dì Thanh, chịu không nổi.
Tôi đóng góp ý kiến gần hết giờ rồi. Cái cô là cô Liên Hà gì ạ? Là cô chị.
Dạ vâng ạ, dạ cô Liên ạ. Dạ.
Tôi rất là phục cô ấy. Biết vâng lời cha mẹ mà biết thương em. Sợ em mà nhỡ rồi mà yêu quá rồi đi đến cái chỗ mà rồi nó ấy rồi sợ không học được hoàn thành đó. Bây giờ đã sang đến đây thì ta cố gắng ta học đi. Mà thương cha mẹ quá, cha mẹ chóc chiêu mà lo cho con mà ở từ Việt Nam mà sang Mỹ này du học. Nhưng mà tốn kém lắm. Mà chỉ mong cho con là thành tài nên người mà con sợ con là không lại bỏ dở cái cuộc học thì thật là uổng quá. Mà cái cô Liên bây giờ tôi cũng khuyên á, bây giờ em nó đã như vậy rồi cũng không nên nói nặng. Bây giờ cứ khuyên em này, em ơi em phải nghĩ đến cha mẹ chắc chiêu, lo lắng cho chị em sang đây học. Để sau này mà có thành tài, thành công thì cũng là bản thân của các em thôi. Chứ cha mẹ già thì cha mẹ cũng không có bảo rằng là để mà nhờ đâu. Thế nhưng mà em nó yêu hơi sớm đấy. Nếu mà bây giờ nó đã nỡ rồi á, bây giờ điểm như thế này, trước mắt tôi thấy nhiều người du học đó, nhưng mà người ta có gia đình, có con rồi nhưng người ta không có bỏ học. Có đứa con 2-3 tuổi rồi bây giờ vẫn đại học ấy kìa, vẫn đi học đại học đó. Người Việt mình đó.
Yeah.
Nếu mà bây giờ em nó đã nỡ yêu thương rồi á, thôi bây giờ không có nói nặng được. Bây giờ bảo em nó về khuyên nó, em ạ, chị nghĩ chị thương quá, thương cha mẹ. Chắc bóp cần tiện mà gom góp mà để cho hai chị em sang du học bên này. Để sau này mà có thành tài á, thì cũng là ấm vào bản thân chị, bản thân em thôi. Chứ cha mẹ thì cha mẹ già yếu, chứ cha mẹ cũng không có đợi mà cần thiết gì cái đồng tiền của mình làm ra mà đem về cho cha mẹ đâu. Nhưng mà nếu mà em mà học không hoàn thành thì nó uổng. Mà nếu em đã yêu á, cũng khoa không, chị cũng không có cấm em đâu, nhưng mà em đừng có bỏ học. Có chồng có con ở bên Mỹ thì rất dễ, vẫn đi học được như thường. Cố gắng học để có cái bằng đại học, rồi đến lúc bây giờ nếu mà có gia đình ở bên Mỹ này, người ta có quốc tịch á, thì ở bên này rồi làm, rồi mình thỉnh thoảng mình gửi quà bánh về biếu cha mẹ. Cái chữ hiếu là lúc nào ở trên đầu hết, lúc nào cũng phải biết là đền ơn đáp nghĩa cha mẹ. Đừng có để cho cha mẹ buồn. Nếu mà em như thế này á, mà chị khuyên em thì em không nghe, thì em phụ công của cha mẹ. Mà cha mẹ biết cha mẹ sẽ buồn phiền, cha mẹ sẽ khô héo đi. Bao nhiêu công lao của cha mẹ mà đổ đi hết rồi. Em không nghe lời cha mẹ. Cho nên chị chỉ khuyên em vậy thôi. Chứ còn em đã yêu thì chị cũng không dám cấm em được. Bây giờ cô Liên là cô chị Liên Hà thì nó bây giờ cứ khuyên em đi. Bây giờ chị khuyên em là em đừng có bỏ học. Nếu em đã yêu rồi thì em cứ đi học đi. Mà có nỡ ra có bầu, có con cũng cứ đi học được như thường. Mấy người mà quen thôi này, bây giờ con 2-3 tuổi rồi vẫn đi học. Chưa ra được, nó học về ngành cái gì này, tâm lý nó học ở bên Mỹ thì dễ lắm, 4 năm mà nó học thông suốt thì ra được, còn trường hợp mà có vấp váp như cô này là trường nhận vấp rồi. Bây giờ học cái thì trường hợp mà rồi đã yêu thì giờ đi đến cái chỗ thì có khi rồi là có con có cái sớm, thế nhưng mà phải học chứ đừng có bỏ, uổng quá. Bây giờ mà cha mẹ ở bên Việt Nam mà biết cái chuyện này cha mẹ buồn lắm, khô héo sầu ẻo vì con đó. Cho nên bây giờ cái cô Liên Hà đó khuyên em chứ không thôi cha mẹ buồn quá.
Dạ.
Thôi tôi chỉ khuyên dạ. Ít lời như vậy thôi, mà nếu mà nghe tôi mà được như vậy thì rất là trở nên người đó. Chứ đừng có vội vàng mà yêu quá mà phụ cả công cha mẹ, mà bỏ dở cái cuộc đời của mình. Có được hạnh phúc thì chớ đi, sợ lại nỡ mà đứt qua gãy đường gánh cái đường này rồi đó. Thôi tôi chỉ khuyên một vài lời như vậy thôi.
Dạ vâng, chào cô, cảm ơn chị Thanh rất cô. Nhiều. Dạ, mà chị Thanh biết không, họ mới quen nhau mới có 6 tháng thôi đó. Mà anh chàng này, anh
trời ơi, đi làm quá, rồi, sang anh đi đây là cha mẹ tốn kém lắm, mới sang được dạ. Mỹ mà du học.
Dạ.
Cha mẹ mà biết thì cha mẹ sầu éo lắm đó.
Thật ra mấy em mà sinh viên đi du học bên này đó, đâu phải ai cũng con nhà đại gia hết đâu ạ, chị Thanh thấy không?
Có người đi vay đi mượn, rồi dạ. Có người tài sản là chút hết cho con đấy.
Dạ đúng như vậy.
Đấy, cái cô Niên này tôi rất là phục đó, biết thương em mà biết lo liệu cho em, khuyên em mà em không nghe thì thôi chịu. Ừ. Thôi chào cô Vicky, chào hai cô nhé.
Dạ vâng, dạ Vicky chúc chị Thanh một năm mới còn mấy tiếng hồ nữa, chị Thanh với gia đình lúc nào cũng vui vẻ, cũng được bình an.
Dạ, cảm ơn cô, cũng chúc dạ. Cô và gia đình sang năm mới được phát tài và vạn sự như ý.
Dạ, cảm ơn dạ, chị à. Thanh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin mời cô Bích Tây đọc kết chương trình.
Dạ vâng, vì thời gian cũng hết rồi. Thì Bích Tây xin cảm ơn tất cả những lời đóng góp quý báu của quý vị từ nãy đến giờ. Thì còn mấy tiếng hồ nữa thì chúng ta có một năm mới. Thì Bích Tây cũng không biết nói gì hơn. Cũng xin kính chúc tất cả các quý vị một năm mới đầy sức khỏe, vạn sự như ý. Còn riêng đối với cái lá thư của Ngọc Liên Hà này ấy, thì cô cũng như một số quý thính giả nãy giờ nói đó, thật sự ra thì tại sao mà Ngọc Liên Hà không nói chuyện thẳng với cái người bạn trai của em gái mình? Thế không ạ? Bây giờ em gái mình đã bỏ qua nhà bạn trai rồi, thì giờ mình nói chuyện thẳng với người bạn trai đó đi. Đó, mình cũng nói là bố mẹ còn biết là hai em yêu nhau, nhưng mà cái hoàn cảnh là em nó cần phải học nữa. Nó đã xong cái bằng đại học đâu, thành ra là phải giúp cho nó để lấy cái bằng đại học nữa. Thì khuyên bạn trai đó là phải biết cái tương lai của em của mình nó quan trọng hơn. Mặc dù hai đứa yêu nhau, mình không có khẳng định là mình không có bắt hai người phải chia rẽ nhau, nhưng mà phải nhờ cái người bạn trai này khuyến khích em nó học, và khuyến khích mong là em nó về bên mình, để mà nó có thì giờ để mà nó học hành hơn nữa. Và mình cũng phân tích ra với người em gái của mình á, là cái mình nói với người em gái của mình á, bên này có những cái mối tình á, mà họ chưa tìm hiểu rõ ràng với nhau, mà họ tiến đến cái họ ăn ở với nhau, thì thật sự ra cái sự chung đụng sớm như vậy nó cũng không có tốt gì lắm đâu. Bởi vì có những cái bản thống kê người ta thấy rằng á, cái khi mà hai người sống với nhau mà sớm như vậy đó, thì thật sự ra nhiều khi cái người bạn trai này họ lợi dụng người con gái nhiều hơn là người con gái cho người bạn trai. Đó là như vậy, họ lợi dụng về nhiều vấn đề lắm. Cái vấn đề mà họ thấy mình có sắc đẹp, họ lợi dụng về sex, rồi họ lợi dụng về tiền bạc của mình nữa. Nếu mà mình có tiền bạc, họ sẽ lợi dụng về tiền bạc của mình nữa. Có nhiều trường hợp mà Bích Tây thấy bên này đó, cũng có nhiều trường hợp như vậy đó. Hai em nó đều đi học với nhau hết, tức là tiền của bố mẹ đưa ra hết. Thế rồi cái anh bạn trai này với cô bạn gái này sống với nhau một thời gian đó, thì là hết tiền của bố mẹ rồi. Mà anh bạn trai này nghĩ là nhà cô gái này có nhiều tiền, thành ra cứ moi tiền cô gái này ra thôi. Thành ra là anh này anh đòi mua xe xịn, rồi anh mà đòi mua xe tốt, rồi anh đòi mua computer tốt, rồi những cái cell phone thật tốt đó. Thì cô này cô chịu không nổi nữa, vì sau này cô biết lòi ra là cô biết là anh này anh lợi dụng cô thôi. chứ còn không có yêu thương gì cố thật tình cả, mà hai người đều là sinh viên đi học cả. Đó là Bích Tý thấy một vài trường hợp mà Bích Tý nói ra để mà Ngọc Liên Hà có thể là lấy một vài cái thí dụ như vậy mà Ngọc Liên nói với người em gái phải nên cẩn thận. Đó, bởi vì mình khuyên người em mình đi về mà học hành để mà lo cho tương lai của mình. Chứ còn con trai đàn ông thì thật sự ra cái ở bên này đó cũng rất là nhiều người họ cũng có cái vấn đề họ lợi dụng mình. Nhiều hơn là vấn đề họ yêu thương mình thật tình. Tìm những người yêu thương mình thật tình thật sự ra trong cái xã hội bây giờ cũng rất là hiếm, khó lắm. Đó thì cô Bích Tý cũng chỉ biết là khuyên, nói thêm một vài cái ý kiến cho Ngọc Liên. Có thể mình bàn tính những cái kế hoạch khác chẳng hạn cho tương lai, để cho cô Ngọc Liên này, cô em của cô Ngọc Liên này biết được cái vấn đề là cái tiền bạc của bố mẹ làm ra không phải là cái tiền bạc dễ dàng mà gửi qua đây. Còn nếu mà em Ngọc Liên không bằng lòng thì có thể nói bố mẹ mình thêm qua nữa. Nếu có gửi thì Ngọc Liên giữ tiền lại để mà Ngọc Liên cứu vớt em mình sau này. Nếu mà Ngọc Liên có thấy rằng em của mình sống không có hạnh phúc với cái người bạn trai này thì lúc đó thì mình ra tay mình cứu vớt. Nếu mà nói không được, đó là cô Bích Tý nói là cái trường hợp mà nếu mà nói mà cô bé kia cô không nghe nữa thì không có nên đưa tiền cho cô. Nếu mà cô ra khỏi nhà mình thì mình đâu có lý do gì mình đưa tiền cho nữa, phải không ạ? Bố mẹ gửi tiền qua mình nên giữ lại để mà mình lo cho cô em mình sau này, nếu mà cô bị bồ đá hoặc là cô bị bỏ rơi chẳng hạn đó thì mình giúp đỡ cô sau này. Nhưng mà cái đó là cái biện pháp cuối cùng mà thôi. Cô chỉ muốn là bây giờ nếu mà Ngọc Liên khuyên được cô em và nói chuyện thẳng với người bạn trai đó thì có lẽ là nó tốt hơn. Là nếu mà người bạn trai đó mà dễ thương mà biết nghe ra thì có thể là vẫn là người yêu của em gái mình, nhưng mà vẫn có thể khuyên người yêu mình đi trở về nhà, rồi một tuần gặp nhau mấy lần chẳng hạn như vậy, rồi đi chơi, đi ăn, đi tâm sự với nhau, thì cái đó tôi thấy rằng đó là giải pháp tốt đẹp hơn, mà cô bé kia cô vẫn còn có tiếp tục được học hành trên con đường học vấn nữa. Và vâng, và nhân dịp năm mới thì cô Bích Tý mến chúc Ngọc Liên cũng như là người em gái lúc nào cũng là có chị có em bên cạnh, và hoàn cảnh này chắc chắn cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp trong năm mới mà thôi. Vâng, và Bích Tý một lần nữa xin kính chúc tất cả các quý vị một năm mới đầy hạnh phúc, đầy an bình cùng với người thân yêu của gia đình. Cô xin chúc hai cô xứ ngôn viên trẻ đẹp Hoàng Thủy và Nhã Quyên một năm mới cao đao thật nhiều vui vẻ và bình an.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tý rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình, và cũng kính chúc cô có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong năm 2018. Xin chào cô và xin hẹn gặp lại cô vào năm sau.
Vâng, chào các em.
Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào trong chương trình kỳ sau.